body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 20 tháng 12 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày thọ bát quan trai. Bây giờ là giờ học giáo lý. Đại chúng sáng nay có khỏe? Vì là Phật, hôm nay mình thọ bát quan trai. Rồi ngày 26 thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu mùa đông hàng năm. Thì năm nay khóa tu mùa đông chúng ta sẽ trì tụng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì nếu mà có thì giờ thì Pháp Hòa sẽ giới thiệu với đại chúng về bộ kinh này. Thì chỉ nói trước là kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải là cái bài thần chú năm đệ mà quý vị thường tụng vào mỗi thời công phu sáng. Năm đệ mà thần chú đó nó nằm ở trong một cái bộ kinh mà chư tổ trích ra, thì cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm nó nằm ở trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, và được chư tổ trích một cái đoạn đó ra để làm thành một cái nghi thức công phu buổi sáng cho mình. Chứ còn kinh Lăng Nghiêm nó không phải chỉ có năm cái đệ đó, mà nó là bộ kinh dày nói về tâm. Mà đặc biệt là những người tu thiền là nói riêng á, còn tất cả những người Phật tử nói chung thì nếu mà được học bộ kinh này cũng là một cái điều tốt. Tại vì như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được cái tâm của mình, và chúng ta cũng sẽ hiểu được những cái sự chướng ngại, những cái chúng ta thường gọi là ma đó. Thì khi mình tu á, thì mình sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái chướng duyên. Thì ở trong đó mình sẽ hiểu là nó thuộc về ma gì. Thí dụ thôi, mình nói như ví dụ như bây giờ mình tu nhưng mà còn ham đẹp quá, thì cái đó cũng là một loại nó lôi kéo mình, thì nó gọi là sắc, sắc ấm, tức là một loại ma. Ma đó là ma hình tướng, ma sắc ở bên ngoài. Cái chữ sắc này đừng có hiểu lầm là một người con gái hay một người con trai đẹp nha. Là cái tiếng danh từ chung chỉ cho mình bị lôi kéo bởi những cái sắc tướng bên ngoài. Tướng nam, tướng nữ, tướng đẹp, tướng xấu, tướng sang trọng hay là nhà, cửa, bất cứ cái gì mà chúng ta bị lôi kéo theo cái hình sắc thì nó đều thuộc về ma của sắc, vân vân. Thì chư vị tôn đức cũng đã giảng bộ kinh này nhiều. Nếu mà đại chúng có cơ hội đọc và tìm nghe những bộ giảng đó thì cũng tốt, tại vì mình hiểu thêm. Hôm nay chúng ta đang học kinh Thắng Mang, và đề tài của kinh này là Tràng Hoa Đại Nguyện. Hôm nay là kỳ thứ tư, phải không? Nay là kỳ thứ tư. Và như Pháp Hòa có thưa với đại chúng á, là chúng ta không có học toàn bộ kinh, mà chúng ta chỉ lấy ra một cái phần đầu của kinh, tức là phu nhân Thắng Mang phát 10 cái nguyện lớn, và chúng ta gọi là đại nguyện. Thì chư tổ giải thích á, bởi vì cái gì mà nó vĩ đại, nó hiếm có thì chúng ta gọi là đại hết. Đại nghĩa là lớn, nhưng mà cái chữ lớn đây không có nghĩa là lớn theo cái khổ, cái chiều, mà ở cái tâm, mà không phải ai cũng có thể làm được. Mà khi mà mình nghe những cái đại nguyện này á, thì mình mới thấy ủa sao tôi thấy mấy cái lời này nó đâu có gì đặc biệt đâu mà thành ra cái đại nguyện. Và xin thưa là khi mình đọc như vậy mà mình có thắc mắc thì mình cũng sẽ có câu trả lời, à thì ra những chúng sanh của chúng ta hằng ngày sống, chúng ta thường gặp phải những cái này, mà nếu chúng ta vượt được nó thì chúng ta thành tựu sự nghiệp lớn. Thí dụ như mình nói ví dụ vậy nè, cái nguyện thứ nhất của Thắng Mang phu nhân là gì? Là từ bây giờ, tức từ lúc mình hiểu đạo cho đến ngày mình thành Phật, những giới gì mình đã thọ nguyện không dám phạm. Vậy thì thưa đại chúng là hàng ngày chúng ta có phạm không? Có. Đừng có nói chi gọi là ngũ giới thọ trọn đời. Nghe Pháp Hòa nói Bát Quan Trai nè, Bát Quan Trai giới mà hôm nay mình thọ đó là thọ mấy giới? 8 giới. Mà 8 giới này nó có tác dụng bao lâu? Có 24 giờ à. Vậy mà trong 24 giờ này chưa chắc là mình trọn được nữa đó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói một cái giới là giới ăn phi thời. Nghĩa là đúng luật á, là buổi trưa nay mình ăn cơm rồi là thôi đó nha. Từ đây cho tới sáng mai là không có thêm thắt gì nữa nha. Nhưng mà rồi kẻ bệnh người đau, cho nên cửa phương tiện được mở, tức là cho mình ăn cử chiều. Nhưng mà mình nhớ là cái cử chiều ăn không phải vì thỏa mãn cho cái thèm muốn của mình, và luôn luôn khi ăn chén cơm chiều là phải xâm tâm tàm quý, xấu hổ. Trời ơi, có 24 giờ mà con giữ con không nổi mà con phải ăn. Nhưng mà thôi, con nghĩ đây là thuốc, cho nên ăn cơm chiều là nghỉ thuốc thôi, thấy không? Cho nên cái câu mà tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô, thứ tư là con ăn cơm này chính vì là món thuốc để trị cái bệnh khô gầy của thân thể. Trong năm cái lời nguyện á, trong cái năm cái lời nguyện mình ăn á, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly hóa tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô. Thứ tư là con quán thức ăn này chính là lương dược. Lương dược là gì? Là thuốc hay, thuốc tốt, để làm cái gì? Vị liệu hình khô, tức là vì trị liệu cái bệnh của thân thể khô gầy này. Rồi cái thứ năm là gì? Thứ năm gì? Ngủ gì? Vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực, vì thành tựu được cái đạo nghiệp. Nếu mà hôm nay con tu 24 giờ mà đường nó xuống quá, cái con xỉu bất tử, cái con đạo nghiệp 24 giờ con không thành. Cho nên vì con bệnh đường, cho nên con ăn thêm miếng cơm này để con trị liệu thân thể. Và con bệnh cao máu, uống thuốc mà không ăn thì uống được. Trời ơi, ngồi đây người nào cũng bệnh hết á. Mỗi người một bệnh, mà chính vì gặp nhiều bệnh quá cho nên cửa phương tiện mở ra cho mình ăn chịu. Như vậy thì đừng có nói là cái giới gì mình giữ trọn đời, là thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta, trừ những cái phạm giới lớn thì mình cố gắng thôi, chứ còn li ti nhỏ nhỏ là chắc cũng sẽ có. Rồi bây giờ nói bát quan trai là 24 giờ chưa chắc mình giữ trọn. Vì vậy cho nên á, Thắng Mang Phu Nhân mới phát nguyện rằng á, từ nay cho đến ngày con thành Phật, con nguyện không phạm những giới mà con đã thọ. Vậy thì thưa đại chúng, cái này nó có gì mà gọi là cao xa, nhưng mà thiệt sự là nó rất là thực tế cho đời sống của chúng ta. Rồi cái thứ hai là gì? Từ nay cho đến trọn đời, con nguyện không khinh mạng, không khinh thường sư trưởng, những người thầy, những người bạn của con. Thì quý vị thấy không? Cái chuyện khinh thường người khác là cái chuyện xảy ra cũng hà rầm trong đời sống. Đó. Nội cái chuyện mình mà giỏi hơn người ta một chút là mình thấy cái cách của mình nói chuyện như ta, mình giàu hơn người ta một chút thôi là mình thấy mình nói chuyện có khác rồi. Hay là trong cuộc sống này, nhớ không, kỳ rồi mình nói về 8 cái cách kiêu mạn đó. Đó, mình tu giỏi hơn người ta thôi mình cũng coi thường người khác. Ôi, bà sơ cơ mới tới chùa tôi mấy chục năm, thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, mình nghe cái đại nguyện mình tưởng đâu là Thắng Mang Phu Nhân nói cái gì bay bổng, mà thiệt sự là chính những cái mà chúng ta thường gặp phải hằng ngày trong đời sống này. Thí dụ như mình nói mình tu, mình ăn chay, mình niệm Phật, mà người ta chửi mình có chửi lại không? Nếu mình không chửi thô như người ta, thế nào mình cũng móc một hai câu. Tức là mình chưa thật sự mình xả bỏ, mình nhẫn nhục được. Cho nên á, Thắng Mang Phu Nhân phát cái nguyện. Và cái đây là cái gì? Đây là cái giới mà bà thọ, bà nguyện. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Tức là khi mình thấy cái tật nào của mình thì mình phải nguyện ngay cái đó. Cũng giống như là mình thấy cái nhà mà cái nóc nhà mà nó bị hở ngói chỗ nào thì phải lập tức kéo ngói lại cái chỗ đó. Thì ở đây cũng thế. Cho nên cái sự tu hành đó, nó gần gũi, nó thiết thực đến mức độ như vậy. Mình dở chỗ nào thì lập tức ngay chỗ đó là cái chỗ mà mình nguyện mình tu. Còn cái chuyện mình tu giỏi rồi thì thí dụ như bây giờ mình ăn chay ngon lành rồi nè, thì đâu còn gì nữa đâu mà phải đi đâu cũng nói tôi nguyện từ đây cho đến trọn đời tôi ăn chay trường. Không có. Nhưng mà cái người nào mà ăn mà còn thèm đó, mà muốn cho thành tựu, cho được cái ngày chay của mình cho nó trọn, thì mình nói sao? Tôi nguyện ráng ăn hết một ngày này, vì ăn mà còn thèm. Đến khi nào mà ăn không còn thèm nữa thì coi như là nguyện này vẫn làm mà không còn nguyện gì nữa hết. Nó trở thành ra một cái, nó vượt thoát những cái bình thường. Chơi cái người mà người ta chưa nhẫn được á, mà ngay cái giây phút đó khó nhẫn lắm á, mà mình ráng mình nhẫn cho được là thành tựu được cái nguyện nhẫn của mình. Cho nên tu á, là mình thấy cái dở nào của mình là ngay cái chỗ đó mình tiến bộ, chứ không có khó. Nếu mà thật sự mình muốn chuyển hóa mình á, thì mình phải nhận ra. Cho nên Thắng Mang Phu Nhân á, thưa đại chúng á, bà là một người nữ. Và khi mà mình nghe những cái lời nguyện của bà, mình nói ủa sao cái này nó bình thường quá. Dạ đúng, nó rất bình thường ở trong bản thân của mỗi chúng ta, và đặc biệt là phái nữ. Cho nên bà là cái người hiểu được mình, hiểu được cái nghiệp căn của người nữ, mắc phải cái gì thì bà đưa cái mắc phải đó lên thành ra cái đối tượng để phát nguyện mà tiến tu. Cái nguyện thứ hai là kính các bậc tôn trưởng. Hôm trước mình đọc cái bản ở trong kinh Bảo Tích, bây giờ Pháp Hoài đọc cái bản dịch của thầy Tuệ Sĩ cho đại chúng nghe. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với những giới đã thọ, con sẽ không bao giờ khởi tâm vi phạm. Khởi tâm cũng không dám khởi, mà chưa đừng nói đi tới hành động. Dễ sợ như vậy. Vì vậy cho nên gọi là đại đó. Mà thưa đại chúng, cái chữ khi mà ở trong kinh luật chúng ta thường dùng chữ thọ đó, thọ giới đó, thọ đó là nhận lãnh. Và đối với Phật á, thì chúng ta nói mong Phật nhiếp thọ cho con. Có không? Nhiếp tức là mình, Đức Phật thu nhận mình, nhiếp phục mình. Cho mình mà làm sao mình á, ở trong này dùng cái chữ là nhiếp. Nguyện thứ hai là từ Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Chờ hồi đó nếu mà quý vị nào mà học Phật, học phổ thông đó, của Hòa Thượng Thiện Hoa soạn đó, thì ở trong đó có một cái chương gọi là bổn phận người tại gia. Tức là Hòa Thượng hướng dẫn cho chúng ta những cái bổn phận của người tại gia đối với các bậc xuất gia cũng như gia đình mình như thế này thế kia. Thì trong đó có Hòa Thượng có dặn là dù người cư sĩ đó với một vị xuất gia kia cùng thầy, nhưng mà cũng không được gọi là huynh đệ. Ở trên nguyên tắc mình nói ồ tôi với thầy đó là huynh đệ đó, cùng thầy, nhưng mà thật sự ra người kia hơn mình một bậc ở cái chỗ là người đã xuất gia. Cho nên mình cũng phải có một cái cách mình gọi, chứ không người cư sĩ thì không gọi người tu sĩ, sư huynh hay sư tỷ được. Bởi vì người đó đã là người xuất gia, mặc dù mình với người đó cùng một sư phụ, ta cùng thầy. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với chúng sanh con sẽ không bao giờ khởi tâm phẫn hận. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sanh lòng giận hờn đối với các chúng sanh. Chúng sanh đây là chỉ cho các loài hữu tình, các loài vô tình đó. Thí dụ như mình nói là đối với con người mình không giận, đối với con vật mình cũng không có giận, đối với cỏ cây loài vô tình mình cũng không giận. Mà thường thường mình hễ mà một người nào mà lỡ làm mình giận á, mà người đó lớn hơn mình hay cái bất cứ lý do nào mình đánh không được người đó, nhưng mà mình sẽ giận. Nhưng mà mình sẽ ra tay đối với ai? Để trút cơn giận của mình đối với con vật. Con chó, con mèo mình nuôi á, mỗi lần mình giận nó coi mình thẳng tay mình đánh. Rõ ràng như vậy. Tức là cái giận của mình á, nó luôn luôn nó sẽ bộc khởi đối với con người, đối với con vật, mà đối với cỏ cây. Thí dụ như cái cây, mình mà tức quá thì mình làm gì? Mình đem ra mình chặt nó, mình đốn nó. Thậm chí mình chặt không đốn thì mình lại mình đá nó mấy cái để cho nó tuôn trào cái nó bộc phát nó cái giận của mình ra. Còn con người á, mình cũng sẽ bộc, nếu mà nó là con mình, nó là đệ tử mình, nó là thấp kém hơn mình thì mình sẽ ra tay. Nhưng mà chỉ trừ những người mà lớn hơn mình, hoặc người đó có quyền có chức, hoặc vì một cái lý do nào đó mình không dám đụng tới cái người đó thôi. Nhưng mà mình sẽ bộc lộ cái cơn giận của mình, nhưng mà chỉ có điều là chưa đi tới hành động. Tại vì khi mình giận tức là mình ngược lại với cái lòng từ bi. Ngược lại lòng từ bi. Người tu là mình phải có lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Cho nên á, bà Thắng Mang Phu Nhân á, bà mang thân người nữ, và bà đã thấy rõ được cái khó khăn của người nữ khi bắt đầu tu cũng như là ở đời. Cho nên chính ngay những cái mà mình gặp phải đó, bà đem những cái đó ra, bà phát nguyện, bà đưa nó vào cái chỗ tu hành hết. Quý vị có nhớ là ở trong kinh Pháp Hoa nói khi mình đi tu là các con của mình nó đi tu theo. Nhưng mà thường thường người ta 8 người con trong kinh Pháp Hoa nói, tức là 8 cái thức của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na, a lại da vậy đó. Nhưng mà ở đây mình có thể hiểu sâu nữa là gì? Nói tổng quát là gì? Một khi mình đi tu là tất cả những đứa con tham, sân, si, bỏng sẻn, ích kỷ, phiền não, ganh tị gì của mình, nó đều, mình đều đưa nó vô chùa tu chung với mình hết. Nhưng mà coi chừng đó, vô đây nó thấy chùa rộng quá, bắt đầu nó nhảy cà tưng, nó làm gì? Nó đi chơi, nó phá làng, phá xóm. Mình lơ là nó là con mình, giống như y như những đứa nhỏ nè. Ví dụ bây giờ mình dẫn đứa con, đứa cháu mình đi chùa, mình lo, mình ngồi, mình tụng kinh, mình nghe giảng, cái bắt đầu mấy đứa nhỏ đó làm sao? Nó la, nó hét, nó quậy, nó phá, thì cũng như thế. Nếu mà chúng ta vào tu rồi mà chúng ta lơ là với nó, coi những cái đó nó bắt đầu, những cái đứa nhỏ tham sân si ích kỷ gì của mình chút chút đó, bắt đầu nó đua nhau, nó nhảy chơi ở trong cái khu vườn đó. Cho nên á, mình tu tức là mình có một sợi dây, mình thúc nó lại. Cho nên á, quý vị nhớ hoa mà từng cái thì nó sẽ rớt, nhưng mà nếu lấy dây lấy chỉ mà sâu nó lại thành một cái thì nó thành ra một tràng hoa. Thì cũng như thế, chúng ta tu là chúng ta thu nhiếp tất cả lại để cho nó thở thành một tràng hoa. Mà ở trong kinh dùng, trong thỉnh thoảng kinh điển dùng là những cái giới mà chúng ta giữ nó cũng giống như một tràng hoa để nó trang nghiêm mình vậy đó. Ngoài không sát sanh, còn có không trộm cắp, còn có không tà hạnh, còn có không nói dối, còn có không rượu chè. Năm cái đó nó kết thành một tràng hoa, năm cái hoa để mình đeo lên làm trang nghiêm thân tướng của một con người. Và mình nói theo bây giờ là cái thân tướng của một cái đức hạnh, cái đạo đức căn bản của một con người, cái nhân cách của một người. Rồi đi xa hơn nữa là gì? Như hôm nay mình thọ tới 8 cái hoa lận. Cho nên tất cả những cái giới nó có công năng, nó phòng hộ cái gì? Cái căn môn. Môn là cái cửa, căn là cái giác quan của mình. Thí dụ mình có mắt là nhãn ca, nhãn môn. Mình có lỗ mũi là gì? Tỷ môn. Mình có cái lưỡi là thiệt môn. Mình có lỗ tai là gì? Nhĩ môn, nhãn nhĩ tỷ đó. Thì mỗi cái môn này á, mà mình không có đóng cửa đó thì cái gì nó mở? Mở toét ra hết. Rồi mở toét ra hết thì bắt đầu nó tiếp xúc. Nhiều khi thí dụ như ngồi đây nghe pháp nha, mắt thì hướng về đây nha, nhưng mà thỉnh thoảng cái tỷ mình á, cái nhĩ của mình á, ở sao mà rù rì, cái mình cũng lắng nghe coi sao nói gì mà hình như có mịn động á. Hay là mình ngồi thiền, mình nghe ở ngoài cửa rù rì, bắt đầu mình đưa cái căn môn của mình đi ra tới cửa, coi cái ai tới á, ai tới nói gì á, mà mình loáng thoáng hình như có mịn động á, vân vân. Cho nên giới á, là mình ngày hôm nay mình tu á, là để cho mình có một cái cơ hội mình đóng hết các cánh cửa đó lại. Mà quý vị thấy không, có 6 cửa mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, có 6 cửa mà phải lấy tới 8 giới trị lận. Cũng giống như cái anh Trư Bát Giới ở trong phim Tây Du Ký vậy đó. Ảnh có một cái bệnh là bệnh tham thôi. Ảnh tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham gái đẹp, cái gì nữa? Tham tiền. Tham mai gì, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ. Có cái tham đó mà ảnh phải giữ tới 8 giới để trị cái bệnh tham của ảnh. Cho nên ảnh có cái biệt hiệu là Bát Giới. Bát Giới mà 8 cái giới mình thọ hôm nay nè, mình thọ hôm nay 24 giờ chứ cái ông họ Trư đó, ổng thọ tới trọn đời cho đến ngày ổng thành Phật á. Khi mà ông thành Phật rồi á, khi mà được Phật ở trong phim đó là trong khi mà ông được Phật thọ ký cái lỗ tai heo ông á, nó thụt vô thân tướng ông nó đổi. Tại vì con heo là tượng trưng cho cái hình tướng của tham. Con heo là tượng trưng cho cái hình tướng của tham. Mà một khi mình thành đạo rồi á, thì cái tướng tham nó không còn. Cho nên tự nhiên mỏ heo cúp vô, lỗ tai cúp vô. Giúp cái quý vị nhớ là Tây Du Ký chỉ là phim thôi nha, chỉ là hư cấu để nói lên cái ý nghĩa chứ không có thật nha. Chứ đừng có nghĩ là ngày xưa có một con heo đi thỉnh kinh với ngài Huyền Trang thiệt nha, có con khỉ nứt đá ra, không phải. Tất cả những cái đó là những cái hư cấu do tác giả Ngô Thừa Ân dựng lên. Nhưng mà ông đã thấm hiểu Phật Pháp, cho nên ông đã đưa ra những hình ảnh rất tinh vi, rất hay để cho tất cả chúng ta đọc truyện, xem phim mà có thể quán chiếu. Cái anh mà anh Ngộ Tịnh á, Ngộ Tịnh là ít nói nhất đúng không? Ít nói nhất mà cái người mà chuyên môn là gồng gánh, đi đâu cũng khiêng vác ở trong cái đoàn đi đó, là tượng trưng cho cái tâm gì? Cái tâm ích kỷ cố chấp. Mà cái đó nó đâu có lộ. Ích kỷ cố chấp nó không lộ, nó thầm thầm, nó ngầm ngầm ở trong á. Cho nên trong cái đoàn đi, anh đó là người ít nói nhất. Mà anh cũng ba phải lắm, ai sao cũng anh cũng ngã cờ dễ lắm. Rồi còn cái anh kia là anh gì? Ngộ Không phải không? Ngộ Không là anh sao? Lăng xăng lắm. Mà anh lăng xăng là gì? Anh lăng xăng là tượng trưng cho cái sân. Anh dễ nóng tánh không? Nóng tánh. Cho nên nếu mình nhìn kỹ trong phái đoàn đó có tham, có sân và si. Mà tham, sân, si là ba nhân vật của con khỉ. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Mà ba người đó, ba cái đức tánh tham sân si đó, nó có nằm ở trong mỗi con người của ta không? Có. Cho nên nó làm đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình, Đường Tăng là một con người bình thường của mình nè. Một con người bình thường chỉ thấy ai khổ người thương mà không phân biệt gì hết á. Một con người bình thường là có cái tâm ham tu, thích đi thỉnh kinh, muốn về Tây Phương cực lạc thỉnh kinh lắm. Nhưng mà đi trên cái lộ trình đến chỗ giải thoát đó, có ba đứa đệ tử nó đi theo. Giờ mình vô chùa mình tu đây, có ba đứa nhỏ nó đi theo không? Ba cái đứa nó đi theo mình đó. Nhưng mà nếu mà mình lấy giới, lấy định, lấy tuệ, thì mình sẽ chuyển được tham sân si. Cho nên Ngộ Không á phải tượng trưng cho Sa Tăng á. Sa Tăng là định, thấy không? Ngộ Không là trí, Bát Giới là, Bát Giới là giới. Bởi vì lấy tham mà lấy giới, sân thì phải lấy trí tuệ, lấy từ bi, si mê thì phải lấy định. Tham sân si chuyển rồi thì chuyển được bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Cho nên lúc mà vô thọ ký thành Phật, đọc lên tên của ông này ông kia xong cái thì Sa Tăng, Bát Giới và Ngộ Không nói giờ bạch Phật Tổ, bây giờ cái dòng mà ở trên đầu của con á, Quan Âm chồng trên đầu con, bây giờ hồi nào giờ lấy không ra, giờ Phật Tổ có phép Phật Tổ lấy giùm con ra khỏi cái đó đi. Phật Tổ mới nói là sao? Khỏi cần, nó tự mất. Đó, khi mình chưa có thành thuần thục thì mình phải có cái này cái kia, nó rà, nó khuôn khổ mình. Nhưng khi mình thanh tịnh, mình hoàn toàn rồi, cái đó không cần. Cũng giống như tâm mình chưa định, cần sâu chuỗi, lần chuỗi niệm Phật. Nhưng một khi mình đã thuần thục với pháp môn niệm Phật rồi, đi đứng nằm ngồi, cái tiếng niệm Phật mình nó văng vẳng, mà mình không cần lần chuỗi. Còn cho nên á, những cái gì mà chúng ta làm bây giờ như là mặc áo tràng, đeo chuỗi, lần chuỗi niệm Phật, ngồi thiền, lễ sám, tụng kinh, đều trị cái bệnh lăng xăng, cái bệnh mà phóng tâm. Mình phóng tâm cho nên lấy chuỗi làm phương tiện giữ tâm, mình lăng xăng cho nên mượn phương tiện ngồi tụng kinh, ngồi thiền để cho tâm mình nó bớt lăng xăng. Mà thường thường á, hễ mà cái tâm lăng xăng nó lộ cái tướng lăng xăng, Quý vị để ý, ví dụ như cái người mà họ lăng xăng đó, tự nhiên nhìn đó, nó có cái biểu lộ gì đó lăng xăng. Còn người mà điềm đạm, bình thản, người ta từ từ đi đứng, cũng nhiều khi cái chuyện không gấp nó cũng làm ra chuyện gì giống như gấp lắm vậy đó. Thành thử ra phải tập, cái đó là phải tập luyện trở lại. Mỗi ngày mình tập, mình ngồi thiền. Mà cái người mà nó kêu là fast react, tức là luôn luôn là bộc trực, phản ứng nhanh rồi đó, hay sơ sót lắm. Hay sơ sót lắm. Bởi vì người ta vừa nói xong thì chưa nghe được hết câu, cái chặn đứng người ta, nói tôi biết rồi, tôi biết rồi. Mà rốt cuộc làm hồi trật lắc hết trơn. Nó vậy đó. Cho nên á, bà Thắng Mang Phu Nhân là người thấy rõ được bản chất của mình. Cho nên chính từ ở cái bản chất đó mà đưa ra cái nguyện. Thì ngày nay chúng ta cũng thế. Mỗi người chúng ta có thể nói đây là cái vàng của đất, cái vàng, cái sườn. Rồi mình tự mình thấy mình vấp phải cái gì thì mình phát nguyện. Ví dụ đi, bây giờ mình có cái bệnh lười biếng, bệnh giải đãi, thì mình nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật, con nguyện không dám giải đãi. Mà hồi xưa có một vị á, quý vị nhớ, có một vị tổ á, ngày tu á, ngày viết trên đầu ngày một chữ thôi, chết. Lúc nào ngày cũng thấy chữ chết, cho nên ngày sao giật mình, không có dám để cho cái thời gian của mình nó lơ là. Nó vậy đó. Rồi có một vị tu viết bốn chữ trên đầu nằm: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Chính vì thấy cái sống chết là việc lớn cho nên ô bà cái lặt vặt khiều móc với nhau một chút bỏ qua được hết dễ. Trời ơi, chuyện quan trọng là chuyện sống chết nè. Dạ, không có, thì như vậy người ta xả bỏ được. Ví dụ bây giờ có cái người đó đó chuyên môn lái xe hồi là bắt đầu overspeed thì phải viết ngay ở trên cái bàn lái của mình, không coi chừng ăn ticket. Thì cái câu coi chừng ăn tiết kịch là trở thành ra một câu thần chú, rồi một cái đại nguyện của mình. Mấy người Tây ở đây bị nhiều lắm. Có một cái anh Tây anh cũng bị như vậy và anh làm như vậy đó. Mà có người thì vừa rồi đây ở bên Mỹ, người ta ra một cái danh sách, chính phủ Mỹ ra một cái danh sách nha. Lái xe không bảo hiểm vượt đèn đỏ nhiều tiền. Làm đèn đỏ mà không dừng trước khi quẹo phải bao nhiêu tiền, thí dụ vậy. Mình ở đây cũng vậy, bây giờ mà không cài dây an toàn là bao nhiêu tiền. Vân vân. Cho nên á, bà phát cái nguyện thứ ba: từ nay cho đến trọn đời, đối với chúng sanh chẳng sanh lòng giận hờn. Cái chữ giận với hờn á, nó là hai cái tâm, hai cái trạng, hai cái tâm hành. Giận là mình bộc lộ ra, còn hờn thì sao? Nó chìm ở dưới, nó không có nói, tự động mà rút lui à. Hờn rồi đó. Cái nhiều khi hồi nãy vui vẻ lắm nhưng mà lỡ một cái câu cái gì đó hờn là mình không bộc lộ. Cho nên cái giận á, cái giận á là cái mà bộc lộ ra cho người ta thấy. Cái đó người ta kêu là lửa phừng. Còn cái hờn nó thuộc về lửa than. Nó thuộc cái lửa, cái hờn là nó thuộc về cái lửa tro. Nhiều khi nhìn ở trên đống tro thấy không có lửa mà khơi ra thì nó nằm dưới đó, cái hờn của mình nằm đó đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, có ba dạng người bộc lộ cái giận. Có những người giận như viết chữ trên đá, cho người có những người giận như viết chữ trên đất, có người giận như viết chữ trên nước. Vậy thì bây giờ mình kiểm coi mình thuộc viết trên nước hay viết trên đất. Viết trên nước thì nó đâu có thành, tức là ôi không màng. Có bao giờ mình viết cái gì trên nước mà nó thành chữ đâu, phải không? Nhưng mà nếu mình giận mà viết trên đất á thì cũng được, có nghĩa là sao, giận lên nói rồi là thôi á, xong rồi đó, bỏ qua rồi đó. Cũng giống như đất hay cát mà nước nó tràn lên cái là thôi, cát nó trở lại bình thường. Tệ lắm là cũng cỡ như đất thôi nha. Chứ còn nếu mà giận như viết trên đá là mệt lắm á. Tại vì một khi mà nó khắc lên đá rồi thì lâu lắm cái chữ nó mới mòn. Phải không? Thì Đức Phật dạy trong kinh á, có những người giận như viết chữ trên đá, có những người giận như viết chữ trên đất, Có những người giận như viết chữ trên nước. Mà Pháp Hòa thấy có những người người ta nóng. Nhưng mà rồi á, ta nói rồi, giống như cái gì mà người ta bực, ta nói rồi là thôi, thậm chí một lát ta quên đó, ta không còn nhớ cái chuyện gì đã xảy ra. Thì thôi bây giờ trong cuộc sống á, cái đó cũng một dạng dở rồi đó. Tại vì mình đã, một khi mà mình nguội rồi á, thì cái chuyện đó đã xong rồi. Không, cho nên á, giận kiểu nào cũng dở hết á. Không, thí dụ như có nhiều người á, chửi người ta đã đời, cái ta nói, cái mình nói sao? À, tôi nói rồi thôi, tôi đâu có nhớ. Mình chạy tội các kiểu, ai biểu nhớ chi thắng chịu. Thành thử ra Đức Phật rất là hay. Khi mà đọc cái bài kinh ngắn đó, mình thấy Đức Phật đưa một cái ví dụ rất là hay. Không, và làm sao mà mình những người mà ví dụ như bây giờ ai làm gì á, mình cũng giận nhưng mà nó mới trong lòng, nó chưa hiện ra thành chữ trên cát, nó cũng chưa ra thành đá. Biết trong lòng mình vậy thôi rồi, thôi kệ đi. Cho nên quý vị có nhớ cái câu mà thánh ni Khmer mà nói không? Cái gì rồi cũng qua. À, cái gì rồi cũng qua. À, cái gì rồi cũng qua, từ từ rồi cũng tới. Thì cái câu đó có một cô Phật tử, cô đi dọn nhà cho con của cô, mà có hai mẹ con dọn à. Rồi bữa cô gặp Pháp Hòa cũng mới nói, trời ơi, bữa đi dọn nhà cho đứa con mệt muốn chết luôn vậy. Có hai mẹ con dọn nhà mà lên cái cầu thang rất là dài, khiên bộ đi muốn chết luôn. Mà thầy biết không, mỗi lần mà đi vậy cái con nhớ cái bài giảng thánh mà cái gì rồi cũng qua, từ từ rồi cũng tới. Vậy mà cô lên cầu thang, đi lên đi xuống, ngày bao nhiêu bận suốt tuần lễ phụ dọn nhà cho con mà cũng tỉnh queo là tại vì cứ nhớ như vậy. Cũng giống như mà mình đi hành hương mà lên những cái núi cao á, mình đi từng bước á, phải không? Đừng có để ý có bao nhiêu đất nữa, cứ câu biết đất nào biết đất đó vậy mà tới núi không hay. Hồi xưa người ta có một cái quan niệm là đi núi không được nói mệt. Hồi nhỏ và nhớ Pháp Hòa đi núi Cấm, núi Châu Đốc rồi vậy, ở trên Châu Đốc á, thì người ta cứ dặn là không có nói mệt, mệt là các thần ta quở mệt hơn. Bây giờ mình lớn á thì mình mới hiểu đó là một cái tâm lý. Khi mình nằm mệt mình nói mệt á, nó càng mệt hơn. Mà khi mình mệt là không có nói, bước nào biết bước đó thì nó yên. Mà bây giờ á, khi mà Pháp Hòa đi xa, đi những con đường dài, đi những cái núi dài, núi cao, thì mình không thèm để ý cái đó, mình không thèm nói mệt, mình cứ bình thường vậy. Mà sau mình không mệt á, mình tới chỗ rồi á, thì bây giờ mình biết, à thì ra người xưa đây là một cái kinh nghiệm. Nhưng mà nếu người ta nói bình thường chắc mình không nghe đâu, người ta phải nói cái gì nghe cho nó màu nhiệm một chút, là đi núi đừng có nói mệt, mệt người ta quở mình mệt hơn. Thần thánh gì quở mệt hơn. Cũng giống như mình cứ lấy cứ cái gì mà muốn cho người ta yên chuyện, cái mình đem thần thánh cái gì mình không thấy ra được á. Con nít mà nó quậy quá, nói con đừng có giỡn nhiều, ông kẹ ông la đó, mà có ai biết cái ông kẹ nó ra làm sao đâu. Không có ai biết cái mặt ông kẹ, rồi có lấy ông kẹ ra dọa con nít thôi. Cho nên á, mình đối với chúng sinh, đối với chúng sinh hữu tình vô tình, mình phải khởi lòng. Thí dụ như á, có nhiều lúc á, mình cũng giận dữ lắm. Nhưng mà con nít ấy, mình nói, ôi thôi nó con nít mà, kệ thôi, mình hỷ xả được. Thì bây giờ mình cũng nên lấy cái đề mục đó, mình làm rộng ra. Thí dụ bây giờ cái người đó, người ta lớn tuổi rồi, người ta làm gì mình buồn, cái mình nói thôi, giận bác làm chi, bác lớn tuổi rồi. Ha. Rồi cái người kia, ông xã mình, cái mình nói thôi giận ổng chi, ổng cũng ông xã của mình. À, rồi bây giờ đệ tử mình làm mình giận, mình nói thôi giận nó làm chi, nếu nó giỏi nó là mình, nó là thầy mình chứ không phải nó là đệ tử, thôi cả hết giận. Cái đó là cái mà Pháp Hòa thực tập đó. Chứ mà nói tôi giờ tôi hết giận rồi, không dám đâu, tôi có giận nhưng mà tôi biết tìm ra một cái cách nào đó để tôi quán chiếu, làm cho cái giận của tôi nó dần. Ví dụ một Phật tử kia mới tới chùa, người ta không biết ta làm, cái mình nói sao, thôi cái người ta không biết, ta mới gọi là sơ ý như vậy. Rồi cái người mà biết nhiều quá trời quá đất mà cũng chọc mình giận nữa, cái mình nói sao. À, Mình nói sao? Thôi chị em với nhau không mà giận nhau làm chi. Đó, rồi cái người kia mà sư phụ mình cứ nói thôi dù sao cũng hơn mình lớp. Cho nên mình quán chiếu làm. Cho nên Đức Phật ngài Xá Lợi Phất dạy không? Này các đồng đạo, này các đồng tu, nếu một ai đó mà lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì đừng có giận cái lời nói người đó, hãy nên thương cái hành động người đó. Thì bây giờ Pháp Hòa bảo đảm trong năm cách mà ngài Xá Lợi Phất nói, thế nào mình cũng tìm ra được cách. Ông xã của mình á, ổng có cái tính nóng nảy, nó hình bậy hình bạ vậy, nhưng mà cái tâm muốn tốt, thôi thương cái tâm tốt của ổng, đừng có để ý cái đó. Mà như vậy thì mình cứ giận ổng hoài, rồi mình cũng không có vui vẻ gì được. Rồi hoặc rồi có những ông chồng không đi chùa nha, không đi chùa, ổng nghe pháp gì hết đó, nhưng mà có một cái tốt á, là ủng hộ, không có chống bán. Thì thôi mình phải nên nhận diện cái tốt của ổng là ổng không chống bán. Rồi có những ông ấy chẳng những không đi mà còn chống bán nữa thì mình khổ hơn. Thấy không? Còn bây giờ có những người, người ta không đi, người ta không chống bán, và thậm chí người ta chở nữa. Và Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu mà mình lấy cái đức tu của mình ra, mình tu chân thật, Pháp Hòa bảo đảm với đại chúng là sẽ chuyển hóa được người đó. Mà bởi vì Pháp Hòa đã thấy rất nhiều Phật tử, người ta đã làm thành công cái đó. Như hôm trước mà kể để chúng nghe, một ông và ông xã mà mỗi lần vợ ăn chay mà ông cứ đem đồ mặn ông để trước mặt đó. Mà nghĩa là người vợ nhẫn nhịn, cái sao cái ông thấy bà này bây giờ mình càng lấn tới là bà ông để toàn đồ mặn không, bà đâu ăn gì được. Rồi cứ bà cứ giữ cái chay, cái bà ốm o, bà bệnh, cái ông khổ, ông phải chăm sóc. Cái bắt đầu đi mua tàu hũ, mua về, ông nói bà ăn giùm tôi đi, tôi thấy bà ăn kiểu kia bà bệnh, bà còn báo tôi nữa, cái bà thành công. Cho nên đó là mình thấy được cái cách mà mình biết là mỗi người mình có một cái khó nào thì lấy cái khó đó ra làm cái đề mục để mình tiến tu. Đối với chúng sanh không có sân nhuế, không có giận dữ, mà thường thường á người ta nói giận dữ. Giận thì nó biểu lộ cái nét dữ, chứ không có ai mà nó giận hiền. Vì người nào cũng nói trời ơi nó giận dữ ghê. Giận thì phải giữ. Nhưng mà có những người á, người ta giận, người ta bộc lộ, nhưng mà mình chỉ thấy người ta giận thôi, nhưng mà người ta không biểu lộ cái nét dữ. Có những người giận lên là mắt phải trợn nè, phải không? Rồi nói chuyện phải nghiến răng nè. Rồi hoặc là nói những cái lời khó nghe, cho nên ta kêu giận dữ. Rồi có những người á, sao cái giận, giận không giữ nhưng mà hờn, tức là giận xong rồi để trong lòng. Giận xong rồi để trong lòng kêu giận hờn. Cho nên thưa là cái nào cũng khổ hết á. Bây giờ mình giận người ta bình thường, người ta về nhà, người ta cũng ăn cơm, người ta ngủ thẳng giấc. Mình là cái người khổ. Cho nên hồi xưa mà nhớ cái câu á, ta oán giận người, người chẳng đau, mà tâm ta nổi sóng ba đào. Đó là mình trằn trọc, mình không ngủ được, đó là cái khổ cho mình. Cho nên thưa là mỗi khi mình có một cái bất cứ một cái bất đồng ý với ai á, nếu người ta là cái người không có khe, không có quan tâm rồi, thì mình là người khổ thôi. Mình chuốc lấy bao nhiêu cái kết quả hệ lụy về trong con người của mình. Đây là lời phát nguyện thứ tư. Bạch Đức Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với sắc đẹp và những thứ trang cụ bên ngoài nơi người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch trong Kinh Đại Bảo Tích: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh lòng đố kỵ với người hơn mình và sự hơn mình. Ở đây người ta hơn mình có hai mặt. Một là người ta hơn mình về sắc đẹp. Hai là người ta hơn mình về của cải vật chất. Có những người người ta hơn mình cả hai mặt luôn, cả sắc đẹp, cả vật chất. Có những người người ta chỉ hơn mình một thứ thôi. Một là sắc đẹp người ta hơn mình, hai là tiền của người ta hơn mình. Nhưng mà nếu mình ganh tị với người ta đó, cái lỗ là mình vẫn không đẹp hơn. và mình cũng không giàu hơn. Nhưng mà cái khổ của mình là đã ôm một cái khối tâm không lành, đó là tâm ganh tị. Mà chính cái tâm ganh tị nó là sẽ là một cái chướng ngại. Cho nên bà phu nhân Tháng Mang phát nguyện, đối với người có sắc đẹp hơn, không ganh tức với người nhiều của cải hơn mình, bởi vì đố kỵ cũng là nhược điểm khác ở tâm tánh của người nữ, trừ trường hợp là tự tán hủy tha và khen mình chê người. Hồi sáng này đại chúng tụng kinh Dược Sư á, quý vị có nhớ không? Mình đọc kinh Dược Sư rồi thì cũng có giảng cái chỗ đó rồi, nhưng mà đối với người nào mà chưa nghe thì Pháp Hòa nhắc lại. Tại sao trong kinh thỉnh thoảng mình tụng mà có cái câu là mai mốt tôi thành Phật, tôi ở cái quốc độ không có người nữ. Mình đọc tới cái chỗ đó mình nói không lẽ Phật kỳ thị. Dạ xin thưa, cái câu đó là cái ý tưởng chỉ có kinh Đại Thừa đấy. Bởi vì người nữ là tượng trưng cho cái tâm gì? Một là ái luyến, hai là những cái ly ti như nãy giờ mình nói là giận dữ, ganh tị, hờn mát rồi đó, nó nằm ở trong người nữ nhiều hơn. Thật sự ra mấy cái này không phải người nam không có đâu nha, có. Nhưng mà người đối với người nam có khi người ta xả nó dễ, còn đối với người nữ xả khó. Cho nên thưa đại chúng, cái người mà phát cái nguyện này không ai khác là đồng đạo của mình tức là bà phu nhân Thắng Mang. Mà bà là một hoàng hậu và cũng nhận ra không? Cho nên thưa là mình có thể làm vua thiên hạ, nhưng nếu mình và ông vua là biết hết tất cả, ông vua là biết hết tất cả chuyện ở trong triều đình, thì mình là một người vua của chính bản thân mình, thì mình cũng phải biết tất cả những thần dân của mình, nó tốt nó xấu như thế nào, mình biết mà mình bắt nó phải đi vào khuôn. Cho nên bà phát nguyện, thường thường mình thấy người ta đẹp hơn mình ganh, người ta ăn sang mặc trọng hơn mình cũng tức. Vì vậy cho nên á, Pháp Hòa xin nhắc lại là mình nghe mình nói đại nguyện, tưởng đâu là nói cái chuyện thiền cái gì rất là xa rất là cao, nhưng mà tại sao bà nói cái chuyện bình thường như thế này, cái chuyện gọi là không có ganh tị với người đẹp hơn mình mà không có ganh tị với người giàu có hơn mình. Đó, chính cái này nó quá thật ở trong cuộc sống của mình, mà không cần biết ở quốc độ nào. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ mình ở một cái quốc độ nghèo nhất, nghèo, mình ở trong một cái xóm thiệt là nghèo, nhưng mà trong cái xóm nghèo đó có một cái gia đình đó, nó nghèo, nhưng mà cái vách nó liền lặng hơn mình. Cái gia đình đó họ cũng nghèo giống mình, cũng là thuộc dạng nhà nghèo luôn, nhưng mà cái vách của họ nó không rách, còn vách nhà mình rách. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà hai nước mà tưới dưa cho nhau không? Hồi xưa có một cái nước kia người ta trồng dưa, rồi cái nước nọ nó không muốn cái xứ kia dưa tốt, cho nên ban đêm á nó qua nó phá hết cái ruộng rẫy của người ta. Thì ông vua đó ông biết là cái nước kia đi qua làm cái chuyện đó, thì ông tổ chức cho thần dân của ông ban đêm á đi qua tưới dưa cho cái nước kia, thay vì mình phá ngược lại. Ông không làm vậy, ông tưới, ông nói vậy nè: sở dĩ á mà nó không, dưa của cái đất nước kia không tốt á, là tại vì á dân vua ở đó nó ăn rồi, nó cứ lo cái chuyện vậy, nó giờ đâu nó tưới dưa nó, cho nên nó cái dưa của nó không lên, mà chính càng không lên thì họ lại càng ganh tức với mình. Thôi bây giờ mình muốn dứt cái ganh tức của họ thì mình phải làm sao giúp cho dưa của họ được tốt thì họ sẽ hết ganh tức với mình. Cho nên ổng mới tổ chức đem cái dân của ổng qua tưới dưa cho cái nước bên cạnh. Thì bên kia nó ủa, mình không có lo tưới dưa của cái nước mình mà sao nước mình dưa càng ngày càng ngon càng đẹp ra. Ban đêm nó rình thì nó thấy thì ra kẻ thù của mình lại đi tưới dưa cho mình, hận thù nó hết. Đó là một chuyện thật, đó là một chuyện có thật, và người ta đã để câu chuyện đó lại cho mình là tưới dưa cho người. Cho nên thí dụ bây giờ mình thấy cái người kia mà người ta hay ganh tị với mình, mỗi lần người ta gặp mình người ta cứ móc méo mình hoài đó, là tại vì người ta tức là người ta không được cái đó. Thôi hôm nào mình có dư mình tặng, để cho ta có cái đó rồi cái làm ta khỏi cần phải cằn nhằn gì cứ nhữ gì mình, cái là mình khỏe ru à. Cho nên á, thưa đại chúng á, Pháp Hòa khi mình đọc đi rồi mình mới thấy rằng á, ủa cái chuyện này mình nghe chữ đại nguyện mình tưởng bằng nguyện á, từ nay tôi thành Phật tôi độ vô lượng vô chúng sanh gì gì đó, nhưng mà không có, và toàn nói những cái chuyện bình thường này. Mà chính cái bình thường này á, nó là cái ba miếng cơm mà mình ăn mỗi ngày đó. Miếng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba là gì? Nguyện giúp tất độ tất cả chúng sanh. Mà 10 cái đại nguyện này nó không ngoài ba câu đó. Khi nào mình học xong 10 đại nguyện thì Pháp Hòa sẽ chia cho đại chúng thấy. Cho nên Bồ Tát giữ giới, họ thọ giới Bồ Tát thọ gì? Thọ tràng giang đại hải, nhưng mà rồi cũng gom ba câu này thôi. Bồ Tát giới gồm có ba câu này thôi. Bởi vì Bồ Tát là những người biết hy sinh cái của mình mà nâng đỡ cho người khác. Cho nên nó khác ở cái phong phú. Ví dụ như nói, trời ơi, nếu vậy mình dạy, dạ thương, nếu mình cứ bình thường vậy thì mình không là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người làm được những việc mà bình thường mình không làm được. Cho nên ở đây bà phát nguyện là đối với người đẹp hơn con cũng không ganh, người giàu có hơn con cũng không ganh. Cho đại chúng để ý là khi mà mai mốt mình tu mình thành Phật mà về cái nước không người nữ á, thì đừng có hiểu lầm là nước đó toàn đàn ông, phải không? Mà mình sanh về một cái quốc độ không còn đối tượng để chúng ta có thể khởi những cái tâm đó nữa. Đó. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị để ý, đàn ông có giận không? Cũng có, nhưng mà cái giận của đàn ông nó khác với cái giận của người nữ lắm. Đó. Ví dụ mình người một người đàn ông ta giận ta nói rồi là thôi, hoặc là có đôi khi á, những cái chuyện không quan trọng ta bỏ qua được, nhưng mà người nữ thì hơi khó hơn. Mà nếu mà mình người nữ mà bỏ được á, là người nữ đó có tu lắm, luyện dữ lắm mới bỏ được cái đó. Rồi xin thưa, cái đó không phải nói mà nói xấu nữ, nhưng mà đó là cái thực chất, cái bản chất như vậy đó. Cho nên Phật hồi xưa Phật tâm lý Phật biết, cho Phật mới biểu, Phật mới chế ra Bát Kính Pháp đó, là vậy đó. Người nam cũng có mà nó không có mạnh, hoặc là nó có thể nó dễ nó xả hơn. Bây giờ đến cái nguyện thứ năm. Kể từ Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp nội hay ngoại, con sẽ không bao giờ khởi tâm keo kiệt. Pháp nội, pháp ngoại ha. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sanh lòng bõn sẻn, dầu chỉ có ít thức ăn. Thì cái này nó khó hiểu hơn là cái câu mà pháp nội. Pháp nội là sao? Tức là đối với thân thể của mình. Không, đối với thân thể của mình thì mình không có bõn sẻn. Đối với tài vật của mình không có bõn sẻn. Bõn sẻn nghĩa là gì? Bõn sẻn tức là có một cái tâm là mình hà tiện, nhưng mà hà tiện không có đúng chỗ. Hà tiện không có đúng chỗ thì gọi là bõn sẻn. Và hà tiện, bõn sẻn còn nghĩa là gì nữa? Cái của mình thì mình muốn giữ, mà cái của người mình muốn xài. Tức là không bao giờ mình muốn lòi cái của mình ra cho. Tức là nhiều khi mình không muốn cái của mình bị hư hao gì đó. Thì cái đó gọi là bõn sẻn. Hôm trước cái mình học kinh gì Pháp Hòa quên rồi, mà trong kinh có nói là có 5 loại bõn sẻn. Thí dụ như bõn sẻn chỗ ở cũng là một loại bõn sẻn. Thí dụ như bây giờ mình biết xe của mình là còn dư chỗ, mà tại mình không thích người đó cái mình nói xe tôi đầy rồi. Bõn sẻn chỗ ở đó. Mà quý vị để ý, hễ mà mình tác nhân thì có ngày nó thành quả. Không sớm thì chay. Cho nên mình sống, nếu mình mở được cái lòng của mình Hôm nào mình nhất định là mình sẽ nói đầy mà, và tới lúc đó cái tự nhiên mình hối lỗi, mình thấy nói vậy là mình phạm á. Cái tự nhiên hồi cái giây phút đầu á, mình nhất định là sẽ không cho người đó lên xe của mình. Nhưng mà đến cái giây phút cuối cùng á, người đó bước ra cái mình cũng mở cửa cho người đó vô được á, quý vị sẽ vui một cách lạ lùng. Vui là mình đã thắng được cái tâm đó của mình. Hồi đó mình hồi nhỏ mình đi học cũng vậy. Tức là có những đứa bạn á, mình dứt khoát là không bao giờ mình sẽ chơi với nó. Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó đó mình thấy nó tội tội sao, và mình thấy tự nhiên mình đi chùa cũng nhiều, mình nói chuyện Phật Pháp đồ quá trời, mà tự nhiên mình vậy thì làm sao mình biểu lộ được cái chất của Phật tử. Cái tự nhiên mình bỏ được cho cái đứa bạn đó, đó. Và thưa đại chúng là từ đó về sau không bao giờ mà nằm chim bao thấy nó nữa. Tại hồi xưa thầy mình chim bao là thấy gây lộn nhớ hoài. Tại cái đứa là cái đứa mình không ưa. Cho nên á, mình sẽ rất vui khi mình làm được những việc mà mình nghĩ rằng không bao giờ mình làm được. Và người đồng tu của mình á, những người chung nhà với mình á, chẳng hạn như á, cái khổ của cha mẹ là khi thấy con mình không hòa thuận. Cha mẹ có thể ăn khổ ở nghèo, nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng muốn thấy con cái sum họp một nhà. Và nếu như mà người mẹ mà thấy người con này không thương người con kia, luôn luôn giận tức người con kia, thì người mẹ sẽ rất buồn, mà đôi khi đâu có dám thổ lộ. Tại vì mình biết mình nói ra này, cái đứa kia nó nói là mình đinh đứa này. Mình nói cái này thì đứa kia nó mình đinh đứa kia. Cho nên bao nhiêu mà hai đứa mà nó gặp mình đó, là nó đều trút. Nó giận đứa kia nó trút qua mình, rồi đứa kia nó giận nó trút qua mình. Cho mình ở giữa mình hứng đủ, mà mình không lộ được với người nào hết. Đó là cái khổ. Mà hôm nào mình thấy tự nhiên hai đứa nó bây giờ trời ơi, nó đều về một nhà, cái tự nhiên mình không ăn cũng no. Mà tự nhiên cái niềm vui của mình nó phát khởi. Ở Việt Nam mình nó có một cái danh từ để nói chùm, để nói bỏng sản là trùm sò đó. Thí dụ như là mình lương công của người ta. Quý vị có nhớ phim cái tuần cải lương ngao sò ốc hến không? Có cái ông trùm sò đó, từ đó về sau là ổng hễ sau này mà hễ ai mà có cái tánh vậy cái nói ôi cái ông này ổng trùm sò lắm. Và đôi khi mình cũng tự xưng đó nha, mà nói tôi là tôi trùm sò lắm. Hồi nhỏ mà coi cái tuần cải lương đó mà nhớ cái ông trùm sò đó mà mình thuộc lòng ổng luôn á, không? Hai cái đứa làm công cho ổng á. Đứa tên là gì? Một đứa tên Ất, một đứa tên Giáp. Rồi ổng đi về, ổng phát hiện là nhà ổng bị mất của hết trơn rồi. Rồi ổng bắt tụi nó phải làm việc. Thì ổng mới nói với tụi nó như thế này. Rồi Phó Hòa nói cho đại chúng nghe cái trùm sò bẩn sản rồi mình nghĩ. Hải ngoái hai cái lỗ tai. Mà nghe ta báo đây, cả hai đứa chúng bày chia canh gác đêm nay, ăn dỗ về uống mấy chén rồi sai, bay canh chừng cho tao ngủ tới sáng mai. Rồi cái thằng kia nó mới nói dạ sáng rồi tôi ngủ. Ông nói chưa, mày còn phải lau nhà. Cái thằng kia nó nói lao nhà rồi chắc tới giờ cơm ăn xong rồi tôi ngủ một hơi. Ông mới ra nó chưa, mày phải lo gánh nước, còn thằng này chẻ củi phơi khô, như vậy thì chắc tới cơm chiều chẳng ngủ bù mà cũng chẳng cơm trưa. Nghe trùm sò nói nè, ôi ăn uống chi nhiều bữa không nên. Ăn uống tiêu một bữa cũng đủ rồi. Chết à, thì hai đứa nó mới than nó hết đêm nay chắc là được đi ngủ. Trùm sò nói mày ngủ rồi ai thức để mà canh. Như vậy thì bắt người ta canh cả đêm, rồi chẻ củi phơi khô, quét nhà lau nhà là một không có nghỉ. Cái thằng làm nó buồn quá, nó nói hết đêm nay chắc chắn đem chôn. thì cái ông nghe như vậy sao ông nói lo gì, nhà tao đất thiếu gì. Khỏi lo luôn. Thì ở Việt Nam mình đã làm cái người mà người ta bón sản kêu là trùm sò. Là có những cái chuyện cần xài thì không có xài. Cho nên thưa đại chúng, nó không phải là hà tiện. Cái người hà tiện á, là cái người người ta biết cất cái của lại, ta để dành phòng ngừa, và người ta xài đúng mức. Cái nào cần xài người ta xài, và người ta luôn luôn có một cái dự trù. Cho nên hồi xưa người ta có cái câu gì: tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Mình phải giữ một số lúa gạo lại để phòng ngừa những ngày đói khổ. Mình phải trong nhà phải có một cái áo để lỡ hôm nào mà trời có lạnh mình có mình mặc. Gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Phải không? Thì cái người đó không phải là người bỏng sản, mà cũng không phải là người keo kiết, mà là người ta biết dụng cái tiền của người ta đúng mức. Còn cái người có mà cũng cứ bo bo, thay vì cho ra thì nó cũng chẳng có là bao nhiêu, nhưng mà một đồng cũng không lỗi. Và thậm chí mình nói sao, chẳng những không cho mà thấy ai cho còn chửi người ta nữa, còn mắng người ta là dại, có của không ăn nên đi cho. Rồi chẳng những không cho mà ngăn cản, thấy người ta cho rồi ngăn cản thế này thế kia. Cái đó thuộc bỏng sẻ. Thôi mình dừng ở đây, chiều nay mình học tiếp.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này